Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 20 tháng 12 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày những tâm tình đầu tiên và bài chia sẻ trong nghi thức tuyên xưng đức tin của Đức Tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Giuse Vũ Văn Thiên, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội hôm 17 tháng 12 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Hôm nay, thứ Năm trong tuần thứ Ba mùa Vọng.
Từ lúc mẹ nói lời xin vâng, trời với đất rất nỗi vui mừng. Ngọt ngào như dòng suối mát giữa nơi sa mạc, huyền nhiệm quá muôn đời tiếng xin vâng. Mẹ thưa xin vâng, xin con tròn thánh như Chúa Cha. Mẹ thưa xin vâng, với tin mừng của con chỉ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Thank you.
Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bước vào giai đoạn thứ hai của mùa vọng, phụng vụ giáo hội cho thấy tâm tình của dân Chúa khấn xin đấng cứu thế đến như được đếm từng ngày. Ở đây, chúng ta thấy lời hứa của Thiên Chúa qua các ngôn sứ về đấng Mê-si-a đã dần xuất hiện. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca thuật lại việc tổng lãnh thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với trinh nữ Maria để mời gọi mẹ cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong cuộc truyền tin này, sứ thần kính chào mẹ với một danh xưng tuyệt vời, đấng đầy ân phúc. Mẹ đầy ân phúc không chỉ vì Chúa đã chọn mẹ, nhưng còn vì mẹ đã luôn chọn đứng về phía Thiên Chúa. Mẹ lấy ý Chúa làm ý của mình, bởi mẹ là nữ tỳ của Thiên Chúa. Kết thúc bài tin mừng, Thánh sử Luca làm sáng lên một niềm hy vọng và một tình yêu đầy tràn trong lời thưa xin vâng của mẹ. Lời thưa ấy thật đơn sơ nhỏ bé như cuộc đời của mẹ, nhưng lại có giá trị lớn lao cho nhân loại và trời cao. Bởi ngay từ buổi đầu sáng tạo, nguyên tổ Eva đã vì kiêu ngạo bất tuân nên đã đưa tội lỗi và sự chết vào trần gian và truyền lại cho con cháu. Thì hôm nay, với hai tiếng xin vâng khiêm nhường của mẹ, trời và đất giao hòa, sự sống và ơn cứu độ được ban tặng cho nhân loại nơi Chúa Giê-xu. Với hai tiếng xin vâng đầy tin tưởng và phó thác, mẹ Maria giờ đây ràng buộc tất cả đời mình vào chương trình của Thiên Chúa tình yêu. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong biến cố truyền tin này, quả không dễ dàng chút nào để Đức Maria có thể thưa lời xin vâng trước những mặc khải của sứ thần. Chỉ ngay lời chào đầu tiên của sứ thần thôi thì cũng đã làm cho Đức Maria bối rối. Vậy tại sao mẹ lại mạnh dạn thưa lên lời xin vâng như vậy? Đức Thánh Cha Francisco khi suy niệm về biến cố truyền tin đã nói: chắc chắn là không dễ dàng để Đức Maria nói lời xin vâng với Thiên Chúa. Bằng sự khiêm tốn của mình, mẹ cảm thấy không xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Mặc cho sự lo lắng ấy, Đức Maria vẫn lắng nghe, vâng phục trong nội tâm và đáp lời xin vâng. Ở đây, dường như Thánh Luca muốn khẳng định rằng, lời xin vâng của mẹ Maria sẽ trở nên khó khăn, không thể thực hiện, nếu mẹ không ý thức thân phận mình là tôi tớ. Nói cách khác, chỉ khi nào nhìn nhận mình là nữ tỳ, là con thảo, thì mới có thể dễ dàng xin vâng trước thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Còn không thì khó có thể. Quả thật, mầu nhiệm truyền tin hôm nay đã hiện thực hóa lời ngôn sứ Isaiah tiên báo về một tin mừng trọng đại trong Cựu Ước rằng một trinh nữ sẽ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Hơn thế nữa, lời xin vâng của mẹ dù nhỏ bé, nhưng đã trở thành lời quyết định để kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa được thực hiện. Hôm nay đây, khi suy niệm về biến cố truyền tin quan trọng, không những trong cuộc đời của mẹ, mà còn trong toàn thể lịch sử của vũ trụ, chúng ta cảm ơn mẹ vì đã thưa lên lời xin vâng với Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta tạ ơn Chúa vì đã thực hiện những điều cao cả nơi mẹ, bởi muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho ngôi lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ loài người. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ, nói lời xin vâng chân thành với Chúa, để thánh ý Chúa được nên chọn nơi cuộc đời chúng con, hôm nay, tương lai và suốt đời. Amen.
trở nên thánh mẫu tuyệt vời. Nhờ mẹ ngôi lời Thiên Chúa đến với nhân loại, quyền nhiệm quá muôn đời tiếng xin vâng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức tân Tổng giáo mục Giuse chính thức nhận sứ vụ mục tử tại Tổng giáo phận Hà Nội. Lúc 10 giờ sáng thứ ba ngày 18 tháng 12 vừa qua, Đức tân Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chính thức nhận sứ vụ Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội trong thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa thánh Giuse Hà Nội, trước sự hiện diện của vị đại diện tòa thánh, ban cố vấn và cha trưởng ấn của Tổng giáo phận Hà Nội. Hiện diện trong thánh lễ, ngoài Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, còn có Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tòa thánh, vừa đến Việt Nam để gặp gỡ và làm việc với chính phủ Việt Nam. Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, cùng các đức giám mục từ các giáo phận trong cả nước, linh mục đoàn Tổng giáo phận cùng nhiều linh mục từ giáo phận Hải Phòng, các nam nữ tu sĩ, chủng sinh, đại diện giáo dân giáo phận Hải Phòng cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong Tổng giáo phận. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh, trao bôn la, tức là tông sắc của Đức Giáo Hoàng, cho Đức Giám mục Lorenzo Chu Văn Minh, niên trưởng trong ban cố vấn. Rồi Đức cha Lorenzo đã dương cao tông sắc cho cộng đoàn thấy rõ, rồi trao cho linh mục trưởng ấn Alfonso Phạm Hùng, và cha Alfonso đã long trọng công bố tông sắc. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Zalewski đã trao gậy cho Đức tân Tổng giám mục Giuse như một dấu chỉ quyền trăn dắt của Đức Tổng giám mục Giuse tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng giám mục Giuse với gậy mục tử trong tay ngồi nơi ghế biểu trưng tòa giám mục của mình. Đại diện mọi thành phần dân Chúa đã tiến tới Đức Tổng giám mục Giuse để chào kính ngài và bày tỏ cử chỉ vâng phục quyền bính nơi ngài. Chia sẻ sau các bài đọc lời Chúa, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm đã khẳng định, ngay từ đầu trong giáo hội không có chức vụ, chức tước, địa vị, nhưng chỉ có sứ vụ, phục vụ. Đức cha Giuse đã gợi lên tấm gương sống đời mục tử của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, một đời sống âm thầm gắn bó với Chúa để Chúa được lớn lên. Nói đến Đức tân Tổng giám mục Giuse, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã dẫn giải những bài đọc lời Chúa mà chính Đức tân Tổng giám mục chọn để nói lên ước vọng của Đức tân Tổng giám mục. Bước chân rao giảng tin mừng trong bài đọc 1 cho thấy thái độ ra khỏi sự co cụm, củng cố chính mình để sẵn sàng cất bước ra đi rao giảng tin mừng. Bài đọc 2 khẳng định sự hiệp thông không chỉ tạo nên sức mạnh tổng lực của giáo hội, nhưng còn là dấu chứng cho công cuộc phúc âm hóa. Sau lời nguyện kết lễ, Đức Tổng giám mục Zalewski, đại diện cho tòa thánh, đã có lời cảm ơn Đức Hồng Y Phêrô vì những năm tháng phục vụ cần mẫn trong sứ vụ mục tử đã qua. Ngỏ lời với Đức tân Tổng giám mục Giuse, Đức Tổng giám mục Zalewski bày tỏ sự ghi nhận của tòa thánh về vai trò là cha và là thầy của Đức Tổng giám mục Giuse trong suốt thời gian qua. Đồng thời, ngài cầu xin Chúa chúc phúc và soi sáng cho Đức tân Tổng giám mục trong sự phục vụ của mình vì hội thánh tại Hà Nội. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã có lời bày tỏ niềm cảm mến với Đức Hồng Y Phêrô. Với Đức tân Tổng giám mục Giuse, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã dí dỏm nói lên những ưu thế của vị chủ chăn mới tại Hà Nội. Từ đó, ngài cầu chúc cho Đức tân Tổng giám mục dẫn dắt Hà Nội xứng đáng là giáo phận thủ đô, vượt qua não trạng, Hà Nội không vội được đâu, để khởi đầu một giai đoạn Tổng giáo phận Hà Nội vươn lên như vũ bão. Để đáp lời, Đức tân Tổng giám mục Giuse đã nói lên tâm tình của mình trước sự hiện diện của rất đông các đấng bậc từ tòa thánh tới các giáo phận tại Việt Nam, các thành phần khác nhau trong xã hội cũng như mọi thành phần trong Tổng giáo phận Hà Nội và giáo phận Hải Phòng. Đức tân Tổng giám mục Giuse đã nhắc đến đấng tiền nhiệm của mình tại giáo phận Hải Phòng, một người con của Hà Nội, nhắc đến công lao của các đấng tiền nhiệm tại Tổng giáo phận Hà Nội. Kết lại, Đức Tổng giám mục Giuse đã khơi lên ước vọng sống đời ơn gọi của mỗi người, mỗi thành phần trong Tổng giáo phận. Ngài nói lên kỳ vọng của Ngài cách đặc biệt nơi giới trẻ và thiếu nhi. Đức tân Tổng giám mục Giuse cũng không quên gửi lời chào đến từ người dân tại thủ đô Hà Nội. Thánh lễ nhận sứ vụ mới của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên tại Hà Nội đã kết thúc vào giờ chính ngọ. Mọi người ra về trong rạng rỡ, vui tươi, như muốn chung chia niềm vui cùng vị chủ trăn của mình trong ngày tiếp nhận sứ vụ mới. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên sinh tại Kẻ Sạt ngày 26 tháng 10 năm 1960. Gia nhập Đại chủng viện Hà Nội ngày 23 tháng 9 năm 1982. Thụ phong linh mục tại Hải Phòng ngày 24 tháng Giêng năm 1988. Du học Paris, Pháp từ năm 1996 đến năm 2000. Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Hải Phòng ngày 26 tháng 11 năm 2002. Tấn phong giám mục tại Hải Phòng ngày 2 tháng Giêng năm 2003. Khẩu hiệu giám mục: phục vụ trong niềm vui và hy vọng. Và Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2018, chính thức nhận Tổng giáo phận Hà Nội ngày 18 tháng 12 năm 2018. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thiếu nhi của phòng khám bệnh Thánh Marta. Sáng Chủ nhật 16 tháng 12 vừa qua, tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các thiếu nhi và các nhân viên của phòng khám bệnh Thánh Marta. Đức Thánh Cha đã chúc mừng Giáng sinh mọi người, và các em bé đã mừng sinh nhật của Đức Thánh Cha. Chia sẻ với nữ tu dòng Thánh Vinh Sơn, với các tình nguyện viên của phòng khám bệnh Thánh Marta, cũng như với cha mẹ và các em bé được cơ sở này trợ giúp, Đức Thánh Cha Francisco nói, làm việc với các trẻ em thật không dễ dàng, nhưng nó dạy chúng ta rằng, để hiểu được thực tại cuộc sống, cần hạ mình xuống, giống như chúng ta cúi xuống để hôn một em bé. Các trẻ em dạy chúng ta điều này. Những người kiêu căng tự mãn không thể hiểu được cuộc sống vì họ không thể hạ mình xuống. Trong lời cảm ơn các bác sĩ cũng như các nữ tu làm việc tại phòng khám bệnh Thánh Marta, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chúng ta nói nhiều điều với các trẻ em, nhưng lời dạy quan trọng nhất là hạ mình xuống. Đức Thánh Cha nói, cúi xuống, hạ mình xuống, hãy khiêm nhường, và như thế bạn học hiểu cuộc sống và hiểu con người. Và tất cả anh chị em đây có khả năng hạ mình xuống, cảm ơn anh chị em nhiều về điều này. Khi đi vào Đại Thính đường Phaolô thứ 6, Đức Thánh Cha đã chào từng em một của phòng khám bệnh, rồi ngồi xuống trên bậc thềm với các em. Các em đã đón tiếp Đức Thánh Cha với những bài hát chúc mừng, một bài vũ Giáng sinh và một chiếc bánh lớn mừng sinh nhật thứ 83 của Đức Thánh Cha vào ngày 17 tháng 12. Đức Thánh Cha đã nói đùa rằng, hy vọng là không có ai bị bội thực vì chiếc bánh to lớn như thế này. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tự hỏi xem, Mẹ Maria sẽ làm gì nếu Chúa Giêsu hài đồng trong thời gian Giáng sinh bị cảm cúm hay bị lạnh? Đức Thánh Cha nói, cha không chắc là ở Nazareth hay Ai Cập có phòng khám bệnh này hay không. Nhưng cha chắc chắn rằng, nếu Đức Mẹ ở Roma, thì mẹ sẽ đưa Chúa vào phòng khám bệnh này, chắc chắn như thế. Kế đó, Đức Thánh Cha đã nghe một vài em thiếu nhi và hai bà mẹ đến từ Peru và Maroc trình bày chứng tử. Sau đó, Đức Thánh Cha đã mừng lễ Giáng sinh tất cả mọi người, tặng cho các em những chiếc vớ đầy những viên kẹo sô-cô-la nhỏ và chào các gia đình và các nhân viên trước khi từ giã họ. phòng khám bệnh Thánh Marta là cơ sở chăm sóc các trẻ sơ sinh đau bệnh. Cơ sở này cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho trẻ em gặp khó khăn từ khắp nơi trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Tin giáo phận Thái Bình. Đại hội khuyết tật năm 2018 tại giáo phận Thái Bình. Hàng năm vào dịp đại lễ mừng Chúa Giáng sinh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, lại tổ chức ngày hội dành cho người khuyết tật. Năm nay, đại hội nói trên được tổ chức trong hai ngày, 15 và 16 tháng 12 vừa qua. Đã có hơn 4.600 tham dự viên khuyết tật đến từ các tỉnh thành miền Bắc trở về nhà chung của giáo phận Thái Bình để tham dự đại hội khuyết tật năm 2018. Cùng với đội ngũ tình nguyện viên là những bác sĩ đến từ Hà Nội, Sài Gòn và Thái Bình, lên tới hàng trăm người. Đặc biệt năm nay còn có sự hiện diện của các bác sĩ tình nguyện của giáo phận Incheon, Hàn Quốc, do cha Gioan Bautista Nam Sangbom làm trưởng đoàn. Các tình nguyện viên Hàn Quốc ngoài việc tham gia khám chữa bệnh còn gửi rất nhiều thuốc để phát miễn phí cho những người bệnh tật. Ngoài ra, còn có tới hơn 500 các tình nguyện viên là các bạn giới trẻ, học sinh, sinh viên đến từ khắp nơi làm công tác hướng dẫn, giúp đỡ và đồng hành cùng với những người khuyết tật. Ngay sau phần khai mạc đại hội, anh chị em tham dự đại hội đã cùng nhau chung chia niềm vui qua bữa cơm gia đình ấm cúng tại khuôn viên nhà chung giáo phận. Sau bữa cơm trưa và thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, buổi chiều ngày 15 tháng 12, các tham dự viên khuyết tật tiếp tục được tham dự vào các gian hàng hội chợ, các trò chơi dân gian, hội diễn văn nghệ thể thao, cùng nhau đến với không gian ẩm thực và những phần quà hấp dẫn. Cao điểm của ngày hội ngộ là thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho những người kém may mắn do Đức cha Phêrô chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phêrô trong thánh lễ còn có sự hiện diện đông đảo của quý cha trong và ngoài giáo phận, quý thầy phó tế, chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, hơn 4.600 tham dự viên khuyết tật và cộng đoàn dân Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Phêrô giới thiệu ý nghĩa và giá trị của thánh lễ cho các tham dự viên khuyết tật chưa có cùng niềm tin Công giáo, với ước mong cộng đoàn hiện diện sẽ cùng nhau dâng lên những tâm tình, những đau khổ thể xác cũng như tinh thần tới đấng tối cao. Nhân đây, Đức cha Phêrô cũng kêu gọi cộng đoàn hiện diện dâng lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho những ân nhân đã ngày đêm quảng đại, hy sinh đồng hành với người khuyết tật. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng suy ngẫm về đấng cao cả nhất, đấng trung gian và tốt lành nhất trên thế gian này. Đức cha đã không ngừng đặt câu hỏi về đấng quyền năng đó là ai, đấng mỗi người vẫn hằng tôn thờ là ai. Bằng những dẫn chứng cụ thể sống động, Đức cha Phêrô đã quảng diễn rằng đấng đó chính là ngôi hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Đức cha vui mừng công bố Đức Giêsu Kitô là Con của Chúa Trời, Con của tạo hóa đã xuống trần gian mặc lấy xác phàm loài người, và cái chết đau thương của Ngài chính là quà tặng tình yêu của Cha trên trời. Qua đó, Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta, ai tin như vậy khi kết thúc cuộc đời này sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời với Cha trên trời. Tiếp đó, Đức cha Phêrô cũng mong muốn mỗi tham dự viên khuyết tật hãy dâng mọi đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần cho đấng tối cao. Chính Ngài sẽ xoa dịu mọi nỗi đau, sẽ hong khô mọi tâm hồn ẩm ướt. Để kết thúc bài chia sẻ, Đức cha Phêrô gửi gắm tới cộng đoàn hiện diện bức thông điệp của cha thánh Đông Bosco: các con cứ vui chơi, miễn là đừng phạm tội. Một điểm đặc biệt trong ngày hội dành cho những người khuyết tật năm nay là phần viết thư dâng lên Chúa hài đồng. Với tâm hồn đơn sơ, chân thành, các người khuyết tật đã thể hiện tình cảm và niềm mong ước của mình để gửi cho Chúa hài đồng. Cuối thánh lễ, Đức cha Phêrô đã tận tay trao những món quà bằng tiền mặt và hiện vật cho tất cả những người đại diện các nhóm khuyết tật. Trước khi chia tay ra về, các tham dự viên khuyết tật một lần nữa được hòa mình trong bầu khí ấm cúng với bữa cơm gia đình ngay tại khuôn viên nhà chung giáo phận.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày những tâm tình đầu tiên và bài chia sẻ trong nghi thức tuyên xưng đức tin của Đức Tân Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Giuse Vũ Văn Thiên, tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội hôm 17 tháng 12 vừa qua. Trước hết là những tâm tình đầu tiên của Đức Tổng Giám Mục Giuse với Cộng đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội. Đức Tổng Giuse bắt đầu như sau.
Kính thưa Đức Hồng Y, kính thưa Đức cha Lorenzo, kính thưa quý cha quản hạt, quý cha quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Lời đầu tiên mà con muốn ngỏ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, đó là lời kính chào Đức Hồng Y, kính chào Đức cha Lorenzo, kính chào quý cha, quý tu sĩ và xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Con rất vui mừng và xúc động khi vừa đặt chân tới Nhà thờ Chính tòa Tổng Giáo phận Hà Nội thì được gặp Đức Hồng Y đang chờ đợi con. Mặc dù là thời tiết giá lạnh, sự chờ đợi của Đức Hồng Y vừa dạy cho con một bài học về tình huynh đệ, đồng thời cũng cho con một bài học về sự khiêm nhường. Con cũng cảm ơn Đức cha Lorenzo đã thân hành đến tòa giám mục Hải Phòng cùng với quý cha đại diện cho mọi thành phần dân chúa của Tổng Giáo phận Hà Nội để đón con như một người trưởng đoàn đi rước dâu về nhà chồng mới. Con xin hết lòng cảm ơn. Giờ đây con xin phép được ngỏ lời với quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em giáo xứ chính tòa, cũng như đại diện cho Tổng Giáo phận Hà Nội và quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân của Hải Phòng. Kính thưa anh chị em, ngôi nhà thờ chính tòa Hà Nội đối với cá nhân tôi rất quen thuộc bởi vì tôi được đào tạo dưới mái trường Đạo Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội từ năm 1982 đến năm 1988. Nơi đây tôi đã nhiều lần dự các lễ nghi phụng vụ, nhưng lúc bấy giờ chỉ là một chúng sinh. Ngày hôm nay lần đầu tiên tôi bước vào ngôi nhà thờ chính tòa này với một tâm trạng rất đặc biệt. Trước hết tôi được choáng ngập trước sự đón tiếp nồng hậu của Đức Hồng Y, của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, của quý ông bà và anh chị em. Một sự đón tiếp làm cho tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé và làm cho tôi vô cùng xúc động trước tâm tình mà cộng đoàn dành cho tôi hôm nay. Sự đón tiếp ấy vừa nói lên tình yêu mến, vừa nói lên tình hiệp thông và đồng thời cũng nói lên những kỳ vọng. Tôi xin cảm ơn tình yêu mến của tất cả mọi người dành cho tôi. Tôi xin cảm ơn tình hiệp thông đã làm nên vẻ đẹp của giáo hội, bởi vì tình hiệp thông làm cho giáo hội được tỏa sáng. Và tình hiệp thông cũng quy tụ muôn dân muôn nước, mọi nền văn hóa, mọi tư tưởng và mọi chính kiến để làm nên thân thể huyền nhiệm của Chúa Giêsu. Cuộc đón tiếp nồng hồng ấy cũng muốn nói lên sự kỳ vọng của cộng đoàn dân chúa tại Tổng Giáo phận Hà Nội, nơi cá nhân tôi. Chính vì thế, tôi lo lắng không biết mình có đáp ứng được kỳ vọng của dân chúa tại nơi này hay không. Tuy vậy, chúng ta vừa đọc kinh lạy cha, vừa đọc kinh tinh kính để cầu nguyện cho Tổng Giáo phận và đặc biệt như lời dẫn của cha xứ Nhà thờ Chính tòa, cầu nguyện một cách riêng cho tôi trong giờ phút linh thiêng này. Vì thế mà kinh lạy cha và kinh tin kính đã giúp đỡ nâng tôi tin vào quyền năng của Thiên Chúa, tin vào giáo hội, tin vào tình thương của Đức Hồng Y, của Đức cha Lorenzo, tình thương của các cha và thiện chí của anh chị em tu sĩ nam nữ cũng như mọi thành phần dân Chúa của Tổng giáo phận Hà Nội. Giáo hội của chúng ta vừa là công trình của Thiên Chúa, vừa là công trình mang tính xã hội, vừa là vô hình, vừa là hữu hình. Vì thế mà ở khía cạnh xã hội và khía cạnh hữu hình, giáo hội có phẩm chất, có cơ cấu. Và vì là phẩm chất cơ cấu cho nên cần có người lãnh đạo. Nhưng mà người lãnh đạo trong giáo hội không phải giống như theo quan niệm ở ngoài trần thế, mà người lãnh đạo giáo hội là người phục vụ theo tinh thần của Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa đã nói: tôi đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng tôi đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Chính vì thế, kính thưa Đức Hồng Y, kính thưa Đức Cha Lorenzo và quý cha, con rất cần đến sự cầu nguyện, sự nâng đỡ của Đức Hồng Y, của Đức Cha và của quý cha. Tôi xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ mới. Bởi lẽ nếu giám mục không có sự cộng tác của anh em linh mục và mọi thành phần dân Chúa của đoàn chiêm giáo phận Tổng Hà Nội, thì mặc dù giám mục có cố gắng nỗ lực đến mấy thì cũng chỉ đạt được một con số không tròn chỉnh. Một lần nữa con xin trân trọng cảm ơn Đức Hồng Y, cảm ơn Đức Cha Lorenzo, cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, để rồi chúng ta cùng nhau chung vai, gánh vác, vừa để duy trì di sản thiêng liêng mà các bậc tiền nhân đi trước đã để lại, vừa để phát huy những điều tốt đẹp trong truyền thống của Tổng giáo phận và giúp cho giáo phận thăng tiến trong đời sống đức tin, trong đời sống thánh thiện, trong đời sống hợp nhất, để rồi chúng ta có thể loan báo danh Chúa cho mọi người. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn.
Giáo huấn của giáo hội dạy chúng ta mùa vọng có hai đặc tính. Thứ nhất, mùa vọng nhắc nhớ chúng ta một biến cố lịch sử đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Đó là con Thiên Chúa xuống thế làm người, mặc lấy thân phận con người như chúng ta. Đặc tính thứ hai của mùa vọng đó là nhắc nhớ cho mọi người Chúa Kitô sẽ đến lần thứ hai. Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể đã đến lần thứ nhất trong lịch sử cách đây hơn 2.000 năm, và ngài sẽ đến lần thứ hai vào ngày cánh chung. Vì vậy, trong khi chờ đợi ngày cánh chung, thì mỗi người chúng ta sống ở trên đời này là chỉ có một giới hạn. Vì thế mà mỗi người được mời gọi hãy tỉnh thức để chờ đón Chúa Giêsu đến trong cuộc đời mình, nhất là vào giờ lâm chung của mỗi người. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe chính trong thư của Thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn tại Thessalonica. Thánh Phaolô mời gọi mỗi người tín hữu hãy cố gắng sống thánh thiện, tỉnh thức. Và việc Chúa đến với mọi người tín hữu mà Thánh Phaolô nhắc tới không còn phải là một biến cố lịch sử cách đây hơn 2.000 năm, nhưng ngài muốn nhắc cho các tín hữu nhớ rằng hãy chuẩn bị để đón Chúa trong ngày quang lâm. Về phần người tín hữu, trong khi chờ đợi Chúa đến trong ngày quang lâm, họ phải làm gì? Thánh nhân đã khẳng định: xin Chúa thánh hóa con người anh em một cách toàn diện, bao gồm thần trí, tâm hồn và thân xác. Thần trí, tâm hồn và thân xác đó là một khái niệm, những khái niệm diễn tả con người toàn diện theo truyền thống cổ xưa. Và như thế, thánh nhân muốn khẳng định với chúng ta, trong khi chờ đợi Chúa đến, chúng ta phải tìm đâu là cốt lõi của niềm chờ đợi ấy. Chờ đợi Chúa đến không không dừng lại ở những gì hào nhoáng bên ngoài, nhưng đã tâm tình chuẩn bị sẵn sàng và giữ cuộc đời của mình thân xác tâm hồn thần trí vẹn toàn, không có gì đáng trách cho đến ngày Chúa được đến. Hôm nay ngày 17 tháng 12, như chúng ta biết, chúng ta bước sang phần thứ hai của cuộc gặp. Bước vào sang phần thứ hai của cuộc gặp, niềm mong đợi đến thiên sai không còn phải là những khái niệm bàn bạc, nhưng đó là những định hướng cụ thể tập trung chúng ta vào một nhân vật, một con người đã được hứa trong lịch sử. Nhân vật ấy, con người ấy là Đức Giêsu Kitô, đấng đã đến trong trần gian và đang hiện diện giữa chúng ta. Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta, đâu là tâm điểm của sự chờ đợi và chờ đợi với tâm tình nào? Tâm điểm của sự chờ đợi chính là Chúa Giêsu. Bởi lẽ ngày lễ Giáng sinh ngày hôm nay có nguy cơ bị coi như một sự kiện văn hóa. Người ta để ý đến quá nhiều thứ mà chính Chúa Giêsu chưa chắc người ta đã được đón tiếp người, khi mà người ta lãng quên cuộc người viếng thăm cách đây hơn 2000 năm và lãng quên những hình ảnh của Chúa Giêsu đang lắng đọng nơi những người nghèo khổ, nơi anh chị em tha nhân của chúng ta. Vì thế mà chúng ta chờ đợi Chúa với tâm tình cầu nguyện và nhất là những thiện chí mở rộng tâm hồn để đón Chúa đến. Kính thưa Đức Tổng Bí, kính thưa quý đức cha, con xin phép được chia sẻ với cộng đoàn một vài ý tưởng qua nghiên cứu tiêu sinh đức tin mà con vừa thể hiện trước mặt Chúa, trước mặt đại diện của Đức Thánh Cha và trước mặt giáo hội cộng đoàn địa phương. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi vừa long trọng tiêu sinh đức tin trước mặt Chúa, trước mặt giáo hội. Những lời tôi tuyên xưng bằng pháp ngữ trước hết là tuyên xưng đức tin nội dung của tin tin tình. Tôi tuyên xưng đức tin của giáo hội, tin những điều giáo hội dạy tin, tin những điều cốt lõi của đức tin Kitô giáo từ hơn 20 thế kỷ. Đầu tháng 3 năm 2018, Hội đồng Giáo hội Việt Nam đã đi Roma, đi Palimina theo giáo luật quy định. Chúng tôi 33 giám mục của Hội đồng Giáo hội Việt Nam đã dừng chân lên mộ Thánh Phêrô để rồi cùng đọc kinh Thiên Thánh. Chắc hẳn những ai dừng chân lên mộ Thánh Phêrô đọc kinh Thiên Thánh đều có một cảm tưởng huyền diệu thiêng liêng. Bởi lẽ kinh Thiên Thánh chính là điều mà Thánh Phêrô đã tuyên xưng trước đây hơn 20 thế kỷ. Kinh Thiên Thánh làm nên sự giàu nhất của giáo hội. Kinh Thiên Thánh làm nên sức mạnh của giáo hội để rồi biết bao nhiêu phong ba bão táp của thời cuộc, giáo hội của Chúa Kitô vẫn bền vững như con thuyền trọng trành bị sóng sâu đẩy và vẫn vững vàng tiếp tục với tín. Vì thế cùng với lời tuyên xưng trước tiên, tôi vừa long trọng tuyên xưng sự sinh hành với Đức Thánh Cha, với giáo hội trung thành với truyền thống của hơn 20 thế kỷ, trung thành để quản lý các bầu nhiệm của Thiên Chúa, trung thành trong việc chăm sóc phục vụ đối với tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo hội và cả những người nghèo khổ, những người bất hạnh, những người đau khổ. Vừa rồi là lời tuyên xưng, là lời tuyên thệ. Để thực hiện được những gì đã tuyên thệ, chắc chắn tôi cần đến lời cầu nguyện của quý cha, quý tu sĩ tha nữ và anh em trưởng sinh nữ sinh, quý viên bà và anh chị em thân nhân bạn bè. Xin cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ mới, xin cầu nguyện cho tôi luôn giữ được những gì đã tuyên thệ, xin nâng đỡ tôi trong đời sống thực tiễn trong sứ vụ để tôi có thể trung đoàn bổn phận mà Thiên Chúa đã giao phó. Con xin trân trọng cảm ơn Đức Tổng Bí, quý đức cha, quý cha và tất cả anh chị.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày những tâm tình đầu tiên và bài chia sẻ trong nghi thức tuyên xưng đức tin của Đức Tân Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên tại nhà thờ chính tòa Hà Nội hôm 17 tháng 12 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Con người không sống nguyên bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Không có cơm bánh, con người sẽ rơi vào tình trạng thiếu dinh dưỡng. Không sống bằng lời Chúa, cuộc sống tinh thần của con người cũng sẽ trở nên héo tàn. Gia đình bị xáo trộn, và xã hội cũng bị lung lay. Thiếu ăn dẫn đến bệnh hoạn chết chóc đã đành, mà bội thực cũng nguy hiểm cho thân xác không kém. Thời đế quốc La Mã, những người giàu có thường tìm lạc thú trong sự ăn uống. Người ta ăn no nê, rồi tìm cách nôn ra để ăn tiếp. Ngày nay, trong xã hội dư dật, nhiều người cũng rơi vào chứng bội thực ấy. Người ta ăn chỉ để ăn. Nếu có người thiếu dinh dưỡng về đường thiêng liêng, thì cũng không thiếu những người rơi vào tình trạng bội thực về đạo đức. Nhìn theo phương diện thiêng liêng, bội thực là ngấu nghiến những giá trị hay sinh hoạt thiêng liêng mà không đem ra áp dụng vào cuộc sống. Người bội thực ngốn vào bao tử một lượng thức ăn quá lớn, để rồi sau đó nôn ra tất cả, và như vậy không để cho thân xác kịp tiêu hóa những thức ăn cần thiết. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế. Người ta có thể thông thạo kinh thánh. Người ta có thể thuộc mọi giới răn. Người ta có thể am hiểu giáo lý. Người ta cũng có thể là người đến nhà thờ mỗi ngày hoặc tham gia mọi sinh hoạt của cộng đồng giáo hội. Nhưng đời sống gia đình của họ vẫn chưa thể hiện được bộ mặt của một giáo hội tại gia. Quan hệ vợ chồng lạc lõng, con cái không được giáo dục cả về nhân bản lẫn thiêng liêng. Các quan hệ xã hội vẫn chưa được xây dựng trên công bình, bác ái và liên đới. Phải chăng đó không là tình trạng bội thực thiêng liêng? Hiểu một cách đơn giản nhất, người mắc bệnh bội thực thiêng liêng là người mà Chúa Giêsu đã ám chỉ đến. Họ nghe lời Chúa nhưng không đem ra thực hành. Họ là những người gọi dạ bảo vâng, nhưng trong thực tế lại không thi hành ý muốn của người cha. Những người biệt phái và các kinh sư là hiện thân của sự bội thực thiêng liêng. Họ thông thạo kinh thánh, họ tuân giữ chi ly mọi giới luật và tập tục. Nhưng Chúa Giêsu gọi họ là những mồ mả tô vôi. Bên ngoài thì hào nhoáng, nhưng bên trong thì thối tha. Họ chất lên vai người khác, không biết bao nhiêu gánh nặng của lề luật, nhưng lại không lay một ngón tay để tuân giữ. Đối nghịch với tri thức và sự hiểu biết không phải là sự ngu ngốc, mà là sự vâng phục. Thiên Chúa không muốn sự hiểu biết hiểu theo nghĩa của loài người, cho bằng thái độ vâng phục. Chính vì thế mà Kinh Thánh nói, vâng lời trọng hơn của lễ. Vâng lời có giá trị hơn sự hiểu biết. Thật ra, biết, hiểu theo đúng nghĩa Kinh Thánh, có nghĩa là sự kết hiệp thâm sâu. Biết Chúa không có nghĩa là thông biết các mầu nhiệm về Thiên Chúa về mặt tri thức, mà chính là đi vào kết hiệp mật thiết với Ngài. Hiểu như thế, thì biết đích thực, cũng có nghĩa là vâng lời. Vâng lời là tuân giữ và thực thi lời Chúa. Thánh Giacôbê Tông Đồ viết như sau. Anh em, hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối mình. Thật vậy, ai nghe lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người ấy soi gương, thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình như thế nào. Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo, luật mang lại tự do. Ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Thiếu dinh dưỡng hay bội thực thiên liêng là hai chứng bệnh, chỉ có thể chữa trị bằng sự suy niệm lời Chúa mà thôi. Thánh Vịnh thứ nhất nói đến sự cần thiết của việc suy niệm lời Chúa. Phúc thay, người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa. Nhắm đi nhắm lại suốt đêm ngày. Bài Thánh Vịnh nói đến hai hạng người. Người công chính và kẻ gian ác. Đặc điểm của người công chính là vui thú với lề luật Chúa. Người công chính không phải là người thiếu ăn về phương diện thiêng liêng. Người ấy vui thú vì dựa vào lời Chúa để tìm hướng đi cho cuộc đời. Thái độ nổi bật trong dung mạo của người công chính là nhẩm đi nhẩm lại. Hình ảnh của loài nhai lại có thể giúp chúng ta hiểu được sự cần thiết của việc suy gẫm lời Chúa. Lời Chúa là thức ăn, cần được nhai kỹ và tiêu hóa. Suy gẫm chính là sự tiêu hóa thiêng liêng. Thiếu ăn hoặc bội thực thiêng liêng. Trong cả hai tình trạng, đều không có sự tiêu hóa. Thiếu ăn thì đương nhiên không có thức ăn để tiêu hóa, mà bội thực thì cũng chẳng có thời giờ để tiêu hóa. Và như vậy, con người không đón nhận lời Chúa như của ăn bồi dưỡng tâm linh. Một người đàn ông nọ, sau khi tham dự một khóa tĩnh tâm, cảm thấy hứng khởi đến độ từ bỏ một công việc lương cao để làm việc cho một tổ chức của giáo hội. Ông miệt mài nghiên cứu các sách vở về hôn nhân Kitô giáo. Ông học được nhiều nguyên tắc giúp người đàn ông trung thành với vợ mình. Ông quảng bá rộng rãi những nguyên tắc ấy. Nhiều người đã tiếp thu những nguyên tắc ấy và áp dụng vào đời sống hôn nhân. Nhưng sau một thời gian, người ta không còn thấy người đàn ông này làm việc trong tổ chức của giáo hội nữa. Ông đã bỏ vợ con để đi đến một nơi nào đó không ai hay biết. Và dĩ nhiên ở đó, ông đã nôn ra tất cả những kiến thức về hôn nhân Kitô giáo mà ông đã học hỏi và quảng bá cho người khác. Một người đàn ông khác cũng rơi vào trường hợp tương tự. Ông được mọi người xem như một con người đáng trọng nể trong cộng đồng giáo hội địa phương. Thế rồi, sau 40 năm chung sống với vợ, ông bỏ gia đình, vợ và con cháu, để chạy theo một người thiếu nữ đáng tuổi con ông. Ông là một người bội thực thiêng liêng. Mỗi ngày Chúa Nhật, ông luôn có mặt trong nhà thờ. Ông tích cực tham gia các phong trào và đoàn thể của cộng đồng. Sở dĩ ông có thể phản bội người vợ và xé bỏ mọi cam kết của mình, là bởi vì lời Chúa chưa thực sự trở thành của ăn để được tiêu hóa và mang lại sức sống cho ông để đứng vững trước sóng gió trong cuộc đời. Cả hai người đàn ông trên đây đều đã học hỏi lời Chúa. Cả hai đều khao khát lương thực thiêng liêng. Cả hai đều có hiểu biết về lời Chúa, nhưng họ chỉ là những kẻ nghe suông mà chưa suy gẫm, sống và thực hành lời Chúa. Không cần phải phạm tội ngoại tình mới là người bội thực thiêng liêng. Bất cứ ai không đạt được sự thống nhất với đời sống đức tin và cuộc sống hàng ngày cũng đã là một người bội thực thiêng liêng. Tựu chung, lời Chúa Giêsu chỉ rõ tình trạng ấy. Không phải những kẻ nói lạy Chúa là đương nhiên được vào nước Chúa, mà chỉ có những ai thực thi ý Chúa mới được vào nước Chúa mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Gia đình cùng sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình cùng sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, thiên đàng là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, bàn về đời sống tâm linh, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, hạnh phúc theo Kinh Thánh là gì?
Kính thưa quý vị khán giả,
Lần này chúng ta bước vào quan điểm của Kinh Thánh về hạnh phúc. Bắt đầu từ Cựu Ước, chúng ta sẽ tìm hiểu hai điểm: chủ thể hạnh phúc và nội dung hạnh phúc. Chủ thể hạnh phúc trong tiếng Hebrew, Cựu Ước sử dụng cái từ Ashrei 44 lần để ám chỉ con người hạnh phúc. Trong bản Hy Lạp, ý tưởng đó được chuyển dịch thành Makarios 17 lần và Makarisein 8 lần, Makaristos 1 lần. Nói chung, người hạnh phúc là kẻ không bị đau khổ về thể chất hoặc tinh thần. Trong Cựu Ước cũng như sau này trong Tân Ước, hạnh phúc tự nó là một sự ca ngợi thán phục, vì sau này nó trở thành một thể văn khen ngợi hoặc chúc mừng một người vì gặp may mắn hạnh phúc, và đồng thời cũng nêu bật lý do của sự may mắn đó. Phúc thay vì. Thể văn này đặc biệt gặp thấy nơi các sách Khôn Ngoan, 2 lần ở Gióp, 27 lần trong các Thánh Vịnh, 10 lần trong sách Châm Ngôn, 1 lần trong sách Diễm Ca, 1 lần trong sách Giảng Viên, và 3 lần trong sách Khôn Ngoan, 17 lần trong sách Huấn Ca, 1 lần trong sách Baruch. Trong các sách còn lại của Cựu Ước, tiện này ít khi được sử dụng. Trong Kinh Thánh, phúc được áp dụng cho con người, chứ không cho sự vật hoặc hoàn cảnh. Một trừ lệ là sách Giảng Viên chương 10 câu 17. Phúc cho đất nước có vua cai trị là con nhà quyền quý. Nhưng mà hiểu ngầm là tác giả đang nói tới thần dân của nhà vua, chứ không phải là ám chỉ đất đai. Văn chương Hy Lạp coi các thần linh là diễm phúc bởi vì họ được giải thoát khỏi cái chết, các âu lo, các lao nhập. Con người ở thế giới bên kia được coi là diễm phúc vì được hưởng tình trạng giống như các thần linh. Ngược lại, Kinh Thánh không hề gọi Thiên Chúa là diễm phúc, ngoại trừ hai chỗ ở trong Tân Ước, 1 Timôthê chương 1 câu 11 và chương 6 câu 15, khi Thánh Phaolô chuyên xưng Thiên Chúa là vạn phúc vì Ngài là đấng trường sinh bất tử. Tuy nhiên, đang khi mà các thần linh ở Hy Lạp hưởng hạnh phúc chứ không quan tâm tới loài người, còn các thần linh Babylonia dựng nên loài người để cho chết và lại sự sống cho mình, thì Thiên Chúa của Kinh Thánh lại muốn cho con người được hạnh phúc bằng cách thông ban cho họ sự sống, ân sủng và vinh quang cùng với những phúc lộc khác. Điểm thứ hai, nội dung. Nền tảng của hạnh phúc khá đa dạng. Nói chung, hạnh phúc hiện tại sự sống sung mãn. Sự sống ấy được đồng hóa với cuộc đời ở trần thế này. Mãi về sau, Mặc Khải mới mở ra viễn tượng và cho biết rằng sự sống tràn đầy chỉ đạt tới ở cuộc sống tương lai. Khi đi vào chi tiết của các lời chúc phúc mà Chúa ban cho dân Ngài, Cựu Ước nói tới một người vợ đảm đang, một hậu duệ đông đức, thân thể xinh đẹp, dồi dào của cải, danh giá khôn ngoan minh mẫn, tuổi thọ và ngôi vị huy hoàng. Trong sách Ông Gióp, ta có thể gặp được bản mô tả đầy đủ những sự lành và những sự dữ có thể xảy ra cho con người ở trên đời này. Tác giả trình bày luận đề về sự thịnh vượng của người dữ và tai họa của người lành. Ông Gióp cho thấy, kẻ gian ác cũng được hạnh phúc, an cư lạc nghiệp, con đàn cháu đống là những điều mà các đối thủ của ông coi là phần thưởng dành cho kẻ có đức hạnh. Thực ra thì các chi tiết này cũng gặp thấy trong văn chương Babylonia. Bệnh tật, âu lo, chết yểu là những tai ương mà dân Babylonia cho rằng các thần linh sử dụng để mà trừng phạt kẻ tội lỗi. Vì Babylonia chỉ quan tâm tới cuộc đời hiện tại, sống thọ không bệnh tật của kẻ dư dật, đó là những phúc lộc mà con người trông mong từ các vị thần linh. Kinh Thánh chỉ trích quan điểm suy vật đó. Trong số những điều tạo nên hạnh phúc, Cựu Ước nhấn mạnh tới đức cao minh, đức khôn ngoan, điều độ và hiếu thảo là những ân huệ Chúa ban và là những điều kiện để được hạnh phúc. Vì thế,
để hiểu được ý nghĩa và giá trị của vài câu sơ môn, xem ra chỉ giới hạn hạnh phúc và những của khoái lạc vật chất, chẳng hạn như là Thánh Vịnh 1 câu 1, 41, 23, Thánh Vịnh 106, v.v. Ta cần phải lòng chúng trong khung cảnh tôn giáo. Cựu ước cảnh giác là những cảnh phú quý giàu sang bề ngoài có thể che giấu một lương tâm gian ác và tội lỗi, và dĩ nhiên đó không phải là hạnh phúc chân thật. Ngoài ra, kinh nghiệm cho thấy rằng đừng vội vàng đánh giá một con người là hạnh phúc trước khi họ lìa đời, bởi vì chỉ lúc đó mới có thể nhận biết kẻ ngay là hạnh phúc. Sách Khôn Ngoan mở ra một viễn tượng mới cho cuộc đời, đó là còn có một cuộc sống ở bên kia thế giới. Đồng thời tác giả đặt nhân đức như là giá trị cao quý hơn các của cải vật chất, và đây là tiêu chuẩn cần phải quy chiếu khi đánh giá hạnh phúc của một cá nhân. Những kẻ son sẻ có thể hạnh phúc nếu họ sống cuộc đời không tiểu. Như vậy, nhờ sự mặc khải tiệm tiết, người ta biết được đâu là hạnh phúc chân thật mà con người cần phải hết lòng tìm kiếm. Kẻ hạnh phúc là người kính sợ Thiên Chúa, yêu mến và tìm kiếm Ngài, hy vọng vào Ngài. Phúc cho dân Israel bởi vì họ nhận được mặc khải của Thiên Chúa, được Chúa thiết lập giao ước, được tuyển chọn và cứu thoát. Phúc cho kẻ nào được thứ tha tội lỗi. Phúc cho ai giữ lương tâm trong sạch, không phạm lỗi trong lời ăn tiếng nói. Nói cho cùng, hạnh phúc hiện tại thông hiệp với Thiên Chúa. Người công chính xác tin rằng ngay cả trong cảnh buồn phiền khổ cực, đặc biệt là tiểu vi đạo, ta cũng có thể hạnh phúc. Thiên Chúa dùng sự đau khổ để rèn luyện con người. Theo như vậy, người công chính chấp nhận đau khổ, thậm chí tuyên xưng rằng phúc cho ai để cho Thiên Chúa cải hóa. Văn chương Ngụy Thư còn khai triển những tư tưởng đó, xem cái sự đau khổ và tự đạo như là hạnh phúc tuyệt vời nhất. Tận ước mặc khải của Đức Giêsu mang lại hai điều mới mẻ cho quan niệm về hạnh phúc. Một, tất cả những điều làm nên hạnh phúc chân chính đã hiện diện một cách tiềm ẩn ở nơi Đức Giêsu. Hai, hạnh phúc mang ý nghĩa tôn giáo và tinh thần, mà nền tảng là ơn cứu độ ở trong nước trời. Đức Giêsu và hạnh phúc. Lời giảng của Đức Giêsu đã làm thay đổi triệt để các ý tưởng về phúc và họa. Người đã làm cho nhiều người được hạnh phúc và nhiều người mang họa. Vô phúc cho những người không đón nhận tin mừng, chẳng hạn như các thành phố cứng lòng. Vô phúc cho những người kinh sư và biệt phái vì bám sát vào tục lệ mà bỏ qua luật Thiên Chúa. Ngược lại, phúc cho những ai nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa được ban ở nơi bản thân và hoạt động của Đức Giêsu. Đó là những kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa, những kẻ tin khi rằng không thấy, những kẻ không phúc ngã vì Đức Giêsu. Phúc cho những cặp mắt đã nhìn thấy Đức Kitô. Phúc cho thân mẫu của Đức Mêsia vì đã sinh hạ đến cứu độ thế gian và đã tin vào những lời Thiên Chúa hứa. Phúc cho ông Simon Phêrô bởi vì ông được Chúa Cha mặc khải cho biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Phúc cho những kẻ tỉnh thức trong chờ Chúa đến. Phúc cho những tôi tớ trung thành và khôn ngoan. Phúc cho những kẻ thực hành được thương xót tha nhân, khiêm tốn phục vụ anh em. Phúc cho ai kiên nhẫn chịu đựng những thử thách và chiến đấu cho đức tin. Nội dung hạnh phúc. Nội dung của các hạnh phúc được tóm lại trong bản tuyên ngôn các điều kiện để được hạnh phúc. Matthew chương 5 câu 3-12, Luca chương 6 câu 24-26. Song song với những vô phúc hoặc khốn, cảm thấy Matthew cũng như là Luca. Các mối phúc của tin mừng đánh dấu một kỷ nguyên mới, một cái nhìn mới về hệ trật các giá trị. Đối lại các sự hào nhoáng giả dối của thế gian, Đức Giêsu tuyên bố sứ điệp hạnh phúc và cho biết có thể tìm thấy ở đâu hạnh phúc đích thực. Sứ điệp này đặt ngược tất cả quan điểm của người đời thường về hạnh phúc. Đức Giêsu không nói rằng những người giàu, sung túc, quyền thế là hạnh phúc, nhưng là những người nghèo, những người sầu muộn. Hạnh phúc mà người hứa sẽ được thỏa mãn ở chỗ vĩnh cửu, nhưng mà ngay từ bây giờ hạnh phúc đó có thể bắt đầu thực hiện trong bình an và hoan lạc của Thánh Linh. Người tiên Kitô hữu đã được hạnh phúc trong hy vọng, chứ chưa được tỏ hiện hoàn toàn như khi được chiêm ngưỡng Thiên Chúa nhãn tiền.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi hạnh phúc theo Tân Ước là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Là lẽ sống cho tâm hồn con an bình, Ngài là ánh sáng soi cho đời con bước theo. Dù đời sóng gió khiến con nhiều vẻ vấp ngã, một lòng cậy trông nơi Chúa. Ngài là sức sống vượt con đứng lên, xóa tan nghi ngại làm con vững tâm. Theo Ngài, này con dâng Chúa bài tình ca, hồn con hát khen Ngài. Dù là bình minh hay hoàng hôn, lòng con vẫn yêu Ngài. Xin Ngài hãy chạm vào cõi lòng con, để con đem Chúa vào thế giới buồn vui kiếp con người. Con chia sẻ niềm vui nỗi vòng tay đón ơn trời, để thấy cuộc đời tràn hạnh phúc trên đường ước mơ.
Ai trong chúng ta cũng mang trong mình khát vọng tìm kiếm lẽ sống, tìm nguồn hạnh phúc bình an. Đâu là nơi, là đối tượng để chúng ta đạt đến khát vọng ấy? Nếu không phải là Đức Giêsu, ai sẽ vén mở cho chúng ta bức màn vô minh để nhìn thấy ánh sáng sự sống? Giữa muôn ngàn ngã rẽ của cuộc đời, ai sẽ dẫn bước chúng ta vào chính lộ? Giữa những lời lẽ dối trá, những cuồng vọng tham lam ích kỷ, ai sẽ chỉ cho chúng ta biết đâu là chân lý? Mang thân phận con người với những yếu đuối và giới hạn, chúng ta không thể thấu đạt được chân lý sự sống nếu không có ơn Chúa soi sáng. Một đệ tử nọ mong muốn tìm hiểu về Đức Phật. Anh đến gặp một vị thầy và hỏi, thưa thầy, xin thầy chỉ cho con biết Phật là gì? Vị thầy trả lời, Phật là trí tuệ. Một ngày khác, có người cũng đến hỏi câu hỏi đó. Vị thầy trả lời, không phải là trí tuệ, không phải là Đức Phật. Đệ tử phản đối lại, hôm trước, thầy nói Phật là trí tuệ, nhưng hôm nay thầy lại trả lời khác. Vị thầy chậm rãi giải thích, câu nói đó là cách để dỗ cho em bé khỏi khóc. Khi em bé đã nín thì tôi nói, không phải là trí tuệ, không phải là Đức Phật, đó mới thật là Phật vậy. Quý vị và các bạn thân mến, đức tin của chúng ta cũng là một tiến trình dài nhận biết Thiên Chúa qua những mặc khải. Nhờ đức tin, chúng ta được Chúa đưa từ bóng tối đến ánh sáng, từ kiếp nô lệ phải chết đến sự tự do được sống, từ hạt bụi vô thường đến sự linh thánh, từ chốn u sầu đau khổ đến miền hạnh phúc miên trường. Thiên Chúa đã dùng các ngôn sứ nói cho dân Do Thái biết danh thánh của Người. Thời Cựu Ước, Mô-xê là một ngôn sứ quan trọng được tuyển chọn để làm chiếc cầu nối giữa dân với Thiên Chúa. Khi còn là một trẻ nhỏ, Mô-xê đã từng được cứu vớt từ dưới nước lên, thì đến lượt ông cũng cứu dân Do Thái vượt qua biển đỏ để tiến về đất hứa. Một lần trên núi thánh, Thiên Chúa cảnh báo cho Mô-xê biết tội lỗi của dân, nếu không sám hối, họ sẽ bị tiêu diệt. Mô-xê đã kêu cầu Đức Chúa nguôi cơn giận, và Chúa đã treo cho ông tấm bia đá có khắc 10 điều răn. Đức Chúa phán với ông Mô-xê, ngươi sẽ bảo con cái Israel như thế này. Các ngươi đừng tạc tượng thần bằng bạc mà đặt bên cạnh ta. Và cũng đừng tạc tượng thần bằng vàng để thờ. Ngươi sẽ dựng cho ta một bàn thờ bằng đất. Trên đó, ngươi sẽ dâng lễ tế toàn thiêu, lễ kỳ an, dâng chiên cừu bò bê, ở bất cứ nơi nào ta tỏ danh ta cho ngươi ghi nhớ, ta sẽ đến với ngươi và chúc phúc cho ngươi. Khi thấy thế gian chìm ngập trong sợ hãi, Thiên Chúa không ngừng hành động. Người lấy tình thương mà kêu gọi, lấy ân sủng mà thúc giục, lấy đức ái mà gìn giữ, và lấy sự dịu dàng mà ấp ủ. Thiên Chúa bày tỏ tình thương của Người qua mỗi biến cố thăng trầm của lịch sử Israel, đặc biệt nơi con người Đức Giê-xu. Con Thiên Chúa được sinh ra trong cảnh nghèo khó. Người không đến trong dáng vẻ trịnh thượng như các kinh sư biệt phái, không khắt khe cứng nhắc như các luật sĩ. Người đến trong cung cách của người khiêm tốn phục vụ. Người không đến với các bậc vua chúa, nhưng đến với các mục đồng và những người bé mọn. Người sống hòa đồng để cảm thông với những ai đang mang gánh nặng của khổ đau, nghèo đói và bệnh tật. Người đã lấy tình thương cảm hóa lòng người, lấy tha thứ mời gọi trở về. Người Do Thái thường coi trọng những bậc khôn ngoan đại trí, nhưng Thiên Chúa lại giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, mà chỉ mặc khải cho những người bé mọn. Lạy Chúa Giê-xu là tấm gương trong suốt phản chiếu gương mặt hiền hậu của Thiên Chúa Cha. Xin cho chúng con biết soi mình trong Chúa, để biết cách yêu thương cho trọn vẹn. Vì yêu thương, con Thiên Chúa đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận con người yếu đuối, để dẫn đưa loài người thoát khỏi kiếp nô lệ của tội lỗi và sự chết, để tiến vào miền hoan lạc vinh quang. Amen.
Ngài có đó bên con từng giây không thời, Ngài nhẹ cất tiếng yêu thương gọi con chẳng ngời. Dù đã có lúc con vô tình như quên lãng, miệt mài tìm vui cõi thế, chợt Ngài mở ngôi để con vững tin, chỉ duy nơi Ngài niềm vui chứa chan muôn đời. Này con dâng Chúa bài tình ca, hồn con hát khen Ngài. Dù là bình minh hay hoàng hôn lâu,
chạm vào cõi lòng con, để con đem Chúa vào thế giới buồn vui kiếp con người, để con chia sẻ niềm vui nỗi vòng tay đón lên trời, để thấy cuộc đời tràn hạnh phúc thêm hơn. Này con dâng Chúa bài tình ca hồn con hát khen Ngài, dù là bình minh hay hoàng hôn lòng con vẫn yêu Ngài. Xin Ngài hãy chạm vào cõi lòng con, để con đem Chúa vào thế giới buồn vui kiếp con người, để con chia sẻ niềm vui nỗi vòng tay đón lên trời.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.